Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Ukraine phát động phản công lực lượng Nga ở miền Đông. Ukraine bắt đầu xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên nhắm vào một lính Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga điện đàm lần đầu tiên kể từ cuộc xâm lược Ukraine. Và Mỹ ca ngợi kỷ nguyên mới với ASEAN, hội nghị cam kết nâng cấp quan hệ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các lực lượng Ukraine phát động một cuộc phản công gần thành phố Izium do Nga nắm giữ ở miền đông Ukraine, một thống đốc khu vực cho biết ngày thứ Bảy, trong một diễn biến có thể là một trở ngại nghiêm trọng cho kế hoạch của Moscow nhằm đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass. Các lực lượng Nga đã tập trung phần lớn hỏa lực vào Donbass trong giai đoạn thứ hai của cuộc xâm lược, được công bố vào ngày 19 tháng 4, sau khi họ không tiếp cận được thủ đô Kyiv từ hướng Bắc trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Nhưng Ukraine đang chiếm lại lãnh thổ ở phía Đông Bắc của mình, đánh bật quân Nga khỏi thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine. Tiếp tục gây áp lực lên Izium và các tuyến tiếp tế của Nga sẽ khiến Moscow khó bao vây quân Ukraine dày dặn kinh nghiệm chiến trường ở mặt trận phía Đông ở Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói các cuộc đàm phán phức tạp đang được tiến hành để tìm cách di tản một số lượng lớn binh sĩ bị thương khỏi nhà máy thép bị vây hãm ở cảng Mariupol để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân chiến tranh người Nga. Mariupol, nơi hứng chịu giao tranh ác liệt nhất trong gần 3 tháng chiến tranh, giờ đã nằm trong tay Nga, nhưng hàng trăm chiến binh Ukraine vẫn đang cầm cự tại nhà máy Azovstal, dù bị Nga oanh kích dữ dội suốt nhiều tuần. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và các tướng lĩnh của ông đã không lường trước được sức kháng cự quyết liệt như vậy của người Ukraine khi họ tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Ngoài việc mất đi một lượng lớn binh sĩ và nhiều thiết bị quân sự, Nga còn bị áp đặt chế tài kinh tế. Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu phương Tây cam kết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy sẽ gia tăng hơn nữa áp lực kinh tế và chính trị đối với Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Cuộc xâm lược của Moscow được phía Nga gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp Ukraine và bảo vệ nước này khỏi phát xít, đã làm chao đảo an ninh châu Âu. Kyiv và các đồng minh phương Tây nói tuyên bố về phát xít là một cái cớ vô căn cứ để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. Cuộc chiến đã khiến Phần Lan từ bỏ vị thế trung lập quân sự của mình và mong muốn trở thành thành viên NATO, tức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thụy Điển được nhiều người kỳ vọng là sẽ theo bước. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nói với ông Putin qua điện thoại rằng đất nước của ông có chung đường biên giới 1.300 km với Nga, muốn gia nhập NATO để tăng cường an ninh của chính mình. Ông Putin nói với ông Niinisto rằng sẽ là một sai lầm nếu Helsinki từ bỏ vị thế trung lập của mình, Điện Kremlin cho biết, nói thêm rằng hành động này có thể gây tổn hại cho quan hệ song phương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày thứ Sáu nói đất nước của ông, một thành viên NATO, không thể ủng hộ mở rộng liên minh vì Phần Lan và Thụy Điển là nơi chứa chấp nhiều tổ chức khủng bố, theo lời ông. Bộ trưởng Ngoại giao của Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Berlin vào cuối ngày thứ Bảy để cố gắng giải quyết những khác biệt của họ về việc gia nhập NATO. Phát ngôn viên của ông Erdogan Ibrahim Kalin ngày thứ Bảy nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa bác bỏ việc để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập, nhưng muốn đàm phán với cả hai nước và kiểm soát điều mà họ coi là hoạt động khủng bố ở châu Âu. Ông Kalin nói đảng công nhân Kurdistan, tức PKK, được Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu định danh là tổ chức khủng bố, đang gây quỹ và tuyển mộ ở châu Âu, và sự hiện diện của họ mạnh mẽ và công khai ở Thụy Điển nói riêng, theo lời ông. Điều cần làm là rõ ràng, họ phải ngừng cho phép các cơ quan, hoạt động, tổ chức, cá nhân và các hình thức hiện diện khác của PKK tồn tại ở các quốc gia đó, ông Kalin nói. Một tòa án Ukraine tổ chức phiên nghe chứng sơ bộ vào ngày thứ Sáu trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên phát sinh từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, sau khi buộc tội một binh sĩ Nga bị bắt giữ vì giết chết một thường dân 62 tuổi. Vụ việc có tầm quan trọng mang tính biểu tượng rất lớn đối với Ukraine. Chính phủ Kyiv đã cáo buộc Nga có hành vi tàn bạo và dã man nhắm vào thường dân trong cuộc xâm lược và cho biết họ đã xác định được hơn 10.000 tội ác chiến tranh khả dĩ. Nga phủ nhận nhắm mục tiêu tấn công thường dân hoặc dính dáng đến tội ác chiến tranh và cáo buộc Kyiv gian dựng để bôi nhọ lực lượng Nga. Điện Kremlin nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng họ không có thông tin về một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh. Bị cáo khai với tòa án rằng anh ta tên là Vadim Shishimarin, sinh ra ở vùng Irkutsk của Nga và xác nhận anh ta là một quân nhân Nga trong một phiên khai chứng sơ bộ ngắn. Tòa án sẽ triệu tập lại vào ngày 18 tháng 5, thẩm phán nói. Anh ta sẽ nói với tòa án vào một ngày sau đó là anh ta có phủ nhận cáo buộc hay không, luật sư của anh ta Viktor Ovsyannikov cho biết. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ đối mặt với án tù chung thân vì giết người ở làng Chupakivka ở đông bắc Ukraine, phía đông thủ đô Kyiv, vào ngày 28 tháng 2. Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine nói bị cáo là chỉ huy xe tăng 21 tuổi thuộc sư đoàn xe tăng Kantemirovskaya đến từ khu vực Moscow. Tổng công tố viên trước đó đã công bố một bức ảnh chụp anh ta trước phiên khai chứng. Trong một phát biểu trước phiên khai chứng, văn phòng Tổng công tố viên cho biết binh sĩ này cùng với 4 quân nhân Nga khác đã bắn vào và đánh cắp một chiếc xe ô tô thuộc sở hữu tư nhân để tẩu thoát sau khi đoàn xe của họ bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu tấn công. Phát biểu cho biết các binh sĩ Nga đã lái xe vào làng Chupakivka, nơi họ nhìn thấy một thường dân không vũ trang đang đi xe đạp và nói chuyện điện thoại. Phát biểu nói bị cáo đã được một quân nhân khác ra lệnh giết chết thường dân này để ngăn ông ta báo cáo về sự hiện diện của người Nga và bắn vài phát qua cửa sổ để mở của chiếc xe bằng một khẩu súng trường tấn công nhắm vào đầu thường dân này và ông ta chết ngay tại chỗ. Phát biểu không cho biết bằng chứng nào dẫn đến cáo buộc tội ác chiến tranh. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine đã tiến hành điều tra vụ việc, phát biểu nói. Công tố viên nhà nước Andriy Sinyuk nói với Reuters rằng người lính bị bắt giữ khi anh ta đầu thú. Ông không nêu thêm chi tiết. Michelle Bachelet, trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, ngày thứ Năm nói có rất nhiều ví dụ về tội ác chiến tranh khả dĩ kể từ cuộc xâm lược của Nga và rằng 1.000 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay ở khu vực Kyiv. Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 25 tháng 4 nói họ sẽ tham gia một nhóm chung với các công tố viên Ukraine, Ba Lan và Lithuania điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh nhắm vào lực lượng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine khi ông nói chuyện qua điện thoại với người tương nhiệm Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết. Ông Austin đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với ông Shoigu kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu gần 3 tháng trước, nhưng các quan chức cho biết Moscow tỏ ra hờ hững. Ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói trong một phát biểu. Một quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh cho biết cuộc gọi do ông Austin yêu cầu kéo dài khoảng 1 giờ, nhưng không giải quyết được bất cứ vấn đề cụ thể nào hoặc dẫn đến những thay đổi trực tiếp điều mà người Nga đang làm ở Ukraine. Quan chức này mô tả giọng điệu của cuộc gọi là chuyên nghiệp. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc gọi diễn ra theo sáng kiến của Mỹ. Các vấn đề chủ đề về an ninh quốc tế đã được thảo luận, bao gồm cả tình hình ở Ukraine, TASS dẫn lời bộ này cho biết. Mỹ và Nga đã thiết lập một đường dây nóng kể từ cuộc xâm lược, điều mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt để tránh những tính toán sai lầm và bất cứ sự mở rộng xung đột nào. Đường dây nóng hóa giải xung đột là một đường dây điện thoại mở, đặt trụ sở tại Bộ Tư lệnh Châu Âu và thuộc thẩm quyền của tướng không quân Todd Walters, người chỉ huy tất cả các lực lượng Mỹ ở châu Âu. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Mỹ đã gửi khoảng 3,8 tỷ đô la vũ khí và đầu tuần này, Hạ viện Mỹ đã thông qua viện trợ hơn 40 tỷ đô la cho Ukraine. Thượng viện vẫn chưa thông qua viện trợ. Chiến tranh đã giết chết hàng ngàn thường dân, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và các thành phố trở thành đống đổ nát. Moscow không đạt được thành quả gì nhiều ngoài giải lãnh thổ ở phía Nam và những bước tiến nhỏ ở miền đông Ukraine bao gồm cả vùng Donbass. Các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt nhiều phần của đoàn xe bọc thép của Nga khi nó tìm cách băng qua sông ở Donbass, video từ quân đội Ukraine cho thấy ngày thứ Sáu. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu nói, một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Washington với các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đánh dấu sự khởi động của một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và khối 10 quốc gia này. Trong tuyên bố viễn kiến chung gồm 28 điểm sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, hai bên đi một bước mang tính biểu tượng, theo các nhà phân tích, là cam kết nâng quan hệ của họ từ quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11, Reuters cho biết. Về vấn đề Ukraine, họ tái khẳng định tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, tuyên bố không lên án đích danh Nga về cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2. Hội nghị thượng đỉnh đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN hội họp trong tư cách một nhóm tại Washington và là hội nghị đầu tiên của họ do một tổng thống Mỹ chủ trì kể từ năm 2016. Chính quyền của ông Biden hy vọng nỗ lực này sẽ cho thấy Mỹ vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thách thức lâu dài là Trung Quốc, nước mà Mỹ coi là đối thủ cạnh tranh chính, bất chấp việc Nga xâm lược Ukraine. Ông cũng hy vọng sẽ thuyết phục các nước ASEAN cứng rắn hơn đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Biden nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng rất nhiều lịch sử của thế giới chúng ta trong 50 năm tới sẽ được viết ở các nước ASEAN và mối quan hệ của chúng tôi với quý vị là tương lai trong những năm và thập niên tới. Ông Biden gọi mối quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN là hệ trọng và nói chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-ASEAN. Phó Tổng thống Kamala Harris nói Mỹ sẽ ở lại Đông Nam Á nhiều thế hệ và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tự do trên các vùng biển mà Mỹ cho rằng đang bị Trung Quốc thách thức. Mỹ và ASEAN có chung tầm nhìn cho khu vực này và cùng nhau chúng ta sẽ đề phòng các mối đe dọa đối với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, bà Harris nói. Cả bà và ông Biden đều không nêu đích danh Trung Quốc. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng ép đối với các nước láng giềng. Bà Harris nói Washington sẽ tiếp tục cùng ASEAN đối phó với mối đe dọa là COVID-19 sau khi đã viện trợ hơn 115 triệu liều vaccine cho khu vực này. Bà nói cả hai bên cần thể hiện tham vọng tập thể về biến đổi khí hậu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng một cách bền vững. Các nước ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nhà lãnh đạo Myanmar đã bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh do một cuộc đảo chính năm ngoái. Đồng minh hiệp ước của Mỹ là Philippines hiện đang trong quá trình chuyển tiếp sau một cuộc bầu cử, đã cử đại diện là Bộ trưởng Ngoại giao của mình đến dự.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày thứ Tư 11 tháng 5 tái khẳng định Việt Nam không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới, trong khi bày tỏ lạc quan về điều mà ông nói là những cơ hội giúp nâng mối quan hệ Việt Nam và Mỹ lên tầm cao mới. Ông Chính hiện đang ở thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với Tổng thống Joe Biden, trình bày viễn kiến của Việt Nam về một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm, theo lời ông. Nói thêm rằng Việt Nam đang thể hiện những điều này trong cách ứng xử của mình trước các vấn đề quốc tế. Những phát biểu của ông Chính được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đang khơi lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh ở châu Âu và phủ bóng lên các cuộc hội họp của các nhà lãnh đạo quốc tế. Việt Nam đã từ chối lên án Nga trong các cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước cử tọa bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ Việt Nam Tháp Tùng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, ông Chính thừa nhận thế giới đang đối mặt với thời điểm có thể nói là khó khăn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Lưu ý rằng ít ai ngờ xung đột bùng nổ giữa châu Âu vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21. Chính thiếu vắng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, xung đột ở nhiều khu vực, ông nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. thiếu sự chân thành, tin cậy là nhân tố cản trở nghiêm trọng đến hợp tác song phương giữa các quốc gia, cũng như hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia, theo lời ông. Nhắc trực tiếp đến Ukraine, Thủ tướng nói Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia những nỗ lực và sáng kiến của cộng đồng quốc tế, giúp tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên để tìm ra giải pháp lâu dài. Ông tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng hiến chương của Liên Hợp Quốc, độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình mà không dùng hay đe dọa vũ lực. Việt Nam, nước đồng minh ý thức hệ của Liên bang Xô Viết thời chiến tranh lạnh và sau này là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á, đã khơi ra những chỉ trích trên mạng xã hội khi bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga do Mỹ dẫn đầu tại Liên Hợp Quốc. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam trên thực tế đã chọn đứng về phía Nga khi biểu quyết chống lại quyết định của Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền sau khi quân Nga bị cáo buộc hành quyết hàng trăm thường dân ở những nơi họ từng chiếm đóng ở Ukraine. Thủ tướng Chính bác bỏ những chỉ trích đó. Ông nói, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng. Ông Chính nói nguyên tắc này đã được Việt Nam vận dụng để giải quyết những tranh chấp của chính mình ở Biển Đông, nơi mà ông nói Việt Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình ổn định giữa những căng thẳng phát sinh từ những tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các nước trong vùng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển trọng yếu, nơi 3.000 tỷ đô la giá trị thương mại đi qua hàng năm, và đã đẩy mạnh quân sự hóa các đảo mà họ chiếm đóng trong những năm gần đây, khơi ra sự phản đối không chỉ của các nước có tranh chấp bao gồm Việt Nam, mà còn của Mỹ và các nước phương Tây khác. Đây là huyết mạch của giao thông hàng hải, ông Chính nói. Bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường biển là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, và chúng tôi kêu gọi tất cả cùng hợp tác với Việt Nam để thực hiện việc này. Bình luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, ông Chính nói rằng sự phát triển không ngừng bang giao hai nước kể từ năm 1995 là nhờ nỗ lực của cả hai bên được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, lòng tin và ý thức trách nhiệm. Ông dẫn ra những thành tựu mà hai nước đạt được trong gần 30 năm qua ở hàng loạt những lĩnh vực từ thương mại, chống dịch COVID-19, cho tới giáo dục và di sản chiến tranh, để nêu bật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn về chiều sâu, vẽ ra một bức tranh tươi sáng cho triển vọng của mối quan hệ trong tương lai. Hai nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội mới để đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển ổn định lâu dài, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Thủ tướng Việt Nam nói. Xác định thêm 3 lĩnh vực phát triển song phương trong tương lai là tăng trưởng xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và đa dạng hóa nguồn cung ứng. Washington đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội nâng cấp mối quan hệ hai nước lên mức chiến lược, trong lúc Mỹ tăng cường chú trọng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để cạnh tranh với một nước Trung Quốc đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng. Nhưng sự dè dặt của Việt Nam cho thấy nước này có thể lo ngại về những hệ quả khả dĩ của một bước đi như vậy đối với mối quan hệ của họ với Bắc Kinh, theo các nhà quan sát. Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là chìa khóa để các quốc gia giải quyết các vấn đề còn bất đồng, khác biệt trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, ông Chính nói. Tôi tin tưởng rằng đây cũng sẽ là những nhân tố chủ đạo định hướng, thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thực chất hiệu quả hơn trong những năm tới.
Hôm 11 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết Hà Nội quan tâm đến việc Hoa Kỳ thực hiện các mục tiêu của khuôn khổ kinh tế đề xuất cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng cần thời gian để nghiên cứu chi tiết, theo bản tin Reuters. Thủ tướng Chính hiện đang có mặt ở thủ đô Washington để tham dự cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 cho biết. Ông đã có các cuộc thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden với các quan chức Hoa Kỳ trước đó hôm 11 tháng 5. Chúng tôi muốn làm việc với Hoa Kỳ để thực hiện hóa 4 trụ cột của sáng kiến đó, ông Chính nói trong một phiên hỏi đáp sau khi có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington. Ông cho biết các trụ cột đó là ổn định chuỗi cung ứng, nền kinh tế kỹ thuật số, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và trụ cột thứ tư liên quan đến lao động, thuế và chống tham nhũng. Ông nói, những điều này rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với Việt Nam và các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Chính cho biết các yếu tố cụ thể của sáng kiến này vẫn chưa được làm rõ. Ông nói thêm, chúng tôi sẵn sàng tham gia thảo luận với Hoa Kỳ để làm rõ bốn trụ cột này sẽ cần làm gì, và khi điều đó được làm rõ, chúng tôi sẽ thảo luận những điều đó. Chúng tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu sáng kiến này và xem nó đòi hỏi những gì. Trong thời gian qua, các nước châu Á thất vọng trước việc Hoa Kỳ chậm trễ cho việc trình bày chi tiết các kế hoạch tham gia kinh tế với khu vực này kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ bỏ Hiệp ước Thương mại khu vực vào năm 2017, bỏ ngỏ lĩnh vực này cho đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc. Tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Biden cho biết Washington sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc phát triển khuôn khổ IPEF nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn khu vực cho sự hợp tác. Trong tuần này, đại sứ Nhật tại Washington cho biết IPEF có thể được chính thức ra mắt khi ông Biden thăm Nhật vào cuối tháng 5, nhưng các chi tiết đó vẫn đang được thảo luận. Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao cho biết chỉ có 2 trong số 10 quốc gia ASEAN là Singapore và Philippines dự kiến sẽ nằm trong nhóm các quốc gia ban đầu đăng ký đàm phán IPEF. Ông chính ca ngợi sự tiến triển của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm gần đây và sự bùng nổ thương mại song phương lên đến gần 112 tỷ đô la mỗi năm, mặc dù ông nói rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa để giải quyết các vấn đề còn lại sau chiến tranh Việt Nam.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Mùa tuyển sinh đại học ở Việt Nam cho niên khóa tới đang bắt đầu với các bước thủ tục hành chính. Việc tuyển sinh có nhiều phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển qua điểm số từ học bạ hay từ điểm thi năng lực từ hai trung tâm khảo thí tại Hà Nội và Sài Gòn.
Chỉ là một nửa ủng hộ còn nửa thì không á. Thì là nếu như mà trường tự nhiên mà chỉ tuyển tự nhiên không á, thì sẽ có một vài bạn xã hội thì biết đâu bạn cũng muốn cái ngành, thì giống trường hợp giống như mình thì mặc dù là mình học tự nhiên nhưng mà mình là khá là đam mê với cái ngành ngôn ngữ Trung, thì nếu như mà trường nhân văn mà chỉ tuyển những bạn học xã hội thì chắc chắn là xong cái cửa cho mình, thì khá là một cái thiệt thòi. Còn về cái vấn đề mà tự chủ thi thì mình nghĩ là nên, bởi vì hiện tại thì cái đề của Bộ Giáo dục á, đang là đề chung cho cả nước. Chỉ cần mà một cái sự cố nào đó xảy ra thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cho tới cả đất nước luôn. Cho nên là mình nghĩ là các đại học nên là tự chủ về cái việc mà thi đầu vào đại học để thứ nhất là lấy được cái lượng cho sinh viên tốt, thứ hai nữa là đảm bảo được công bằng.
Chuyện công bằng ở đây được hiểu là không cầu bằng đầu vào từ bộ đề tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục đưa ra.
Cái kỳ thi chắc là nó sẽ gửi đúng cái tiêu chí mà nhà trường nó đặt, tiêu chí chất lượng mà nhà trường đặt ra cho cái người sinh viên đó hơn là cái kỳ thi chung. Trường thì nên được có cái quyền mà tự do tuyển sinh của mình. Tại vì mỗi trường thì nó sẽ có một cái tiêu chí đánh giá riêng của nó, sẽ có một cái tiêu chí đánh giá để đào tạo ra cái nhân lực của mình để cho xã hội, nên là không cần thiết nó phải bị ràng buộc bởi một cái kiểu tiêu chuẩn nhất định đặt ra áp dụng cho tất cả, nhưng mà nó nên được là có một cái tiêu chuẩn riêng của mình để đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng riêng của mình thì tốt hơn.
Chuẩn riêng ở đây có nghĩa là cũng môn Nhật Bản học, nhưng trong giáo trình giảng dạy môn này ở Đại học Sư phạm sẽ có tính chuyên biệt khác hẳn so với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngoài ra, trong đề xuất tự chủ tuyển sinh ở bậc đại học cũng cần luôn cái quyền tự chủ trong học thuật.
Khoa của mình, khoa mình là khoa ngữ văn Trung Quốc và học cái môn mà môi trường và phát triển, thì nó, trong đó nó sẽ có một cái rất là đụng chạm, đó là về cái phần địa lý, về biển đảo. Thì tức là tụi mình học cái môn môi trường và phát triển thì tụi mình phải nghiên cứu về địa lý biển đảo, trong đó có cái phần như vậy. Nhưng mà muốn tìm cái đề tài thì có thể là bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Trung. Nhưng mà những cái đề bài tiếng Trung thì bạn biết rồi, thì nó sẽ có những cái vấn đề đụng chạm này kia. Nên là nó cũng khá là, cứ là mình cũng chỉ thể nhìn được những cái tài liệu đó theo cái một mặt là nó nhất định thôi, chứ cũng không có thể gọi là muốn làm gì làm được.
Nếu đã hướng tới quyền tự do học thuật thì trường đại học cũng cần có quyền tự ra đề thi tuyển sinh riêng của mình.
Theo mình á, thì cái vấn đề mà học sinh được tự do lựa chọn những cái môn học mà mình muốn học thì những cái trường mà đại học thì có thể theo ý kiến cá nhân thì có thể là tự tạo một cái kỳ tuyển sinh riêng, nhưng mà vẫn phải áp dụng cái vấn đề là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi cái đó làm cơ sở để có thể dùng nó coi như là tốt nghiệp rồi mình mới đi thi tuyển sinh đại học.
Điểm số thể hiện qua một kỳ thi chung, và đã là kỳ thi chung thì có thể may rủi. Do vậy nên nếu trường đại học tự chủ ra đề thi sẽ giúp thí sinh có thêm kênh để xét tuyển, đạt được ước mơ vào học đúng ngành trường mà mình mong muốn. Lịch sử ghi lại rằng vào thế kỷ 17, có một phụ nữ tên là Bonaga đến vùng đất này và truyền nghề dệt vải cho một cặp vợ chồng sinh sống ở làng Chalen thời xưa và nay chính là làng Mỹ Nghiệp. Dần dần sau đó, nghề dệt vải được dân làng học tập, theo dệt và phát triển rộng rãi.
Hoa văn của Mỹ Nghiệp là từ ngày xưa giờ họ làm theo một cái bố cục rất là chặt chẽ nè. Đường nét thì nó theo một cái bố cục chặt chẽ với nhau, ví dụ những đường nét lá cây xen kẽ với những dòng kẽ chỉ màu và cái thằng đen này nè, đó dễ nhận biết nhất là những cái đường sọc và những đường hoa văn. Những đường nét hoa văn á thì họ vẫn giữ theo cái truyền thống từ xa xưa mà ông bà để lại, ông bà truyền lại. Chỉ thay đổi ví dụ như cách kiểu cách style trong phù hợp mọi lứa tuổi vậy thôi.
Để dệt được một tấm vải thổ cẩm phải qua nhiều công đoạn như tách hạt, lấy bông, cuộn, ngâm dập, nhợm, hồ, chải, đánh ống.
Màu sắc thì mình nhuộm bằng cái cục đá là mình nấu nước lên, mình nhuộm nó thành màu, mình muốn màu gì mình nhuộm màu đó. Mình trồng cây xong rồi có bông á, mình hái bông về mình phơi khô rồi mình có máy mình bắn xong mình quay cho nó ra cái thành sợi.
Hiện tại ở làng Mỹ Nghiệp có hẳn một nơi vừa dệt thủ công thổ cẩm châm, vừa dành để khách du lịch đến tìm hiểu về nghề, được gọi là mẹ truyền cho con gái tiếp nối. Biểu tượng hoa văn trên thổ cẩm mang triết lý về đời sống, phong tục tập quán, tôn giáo, tư duy, mỹ thuật của đồng bào Chăm.
Những cái trang phục mà truyền thống mà hay bận nhất là những cái áo dài của người phụ nữ, áo dài Chăm với những cái bộ trang phục mà dành cho nghi lễ cúng bái là chính. Ví dụ như là những lễ dỗ tổ của gia tiên nè, là lễ cúng của các vị thần trong năm. Còn trong với những sản phẩm bình thường mà bán ngoài thì họ hầu như là không thể theo các vị thần đó.
Những tấm vải thổ cẩm này được dùng may trang phục thích hợp với nghi lễ thiêng liêng trang trọng của cộng đồng người Chăm.
Màu sắc cũng khác nhau luôn, màu trắng, mình mặc mặt trắng là lên thường lên tháp. Trên tháp bà, tháp gì mặc màu trắng, đồng phục màu trắng, áo dài.
Đồng bào Chăm sống tập trung ở khu vực thuộc Nam Trung Bộ. Nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc Chăm, thể hiện sinh động phong tục tập quán sinh sống của đồng bào Chăm trong suốt chiều dài lịch sử và phát triển của mình.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Tấn Chương cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.